91. Nếu biết nước có trùng thì không được uống. Phải lọc kỹ, nhìn kỹ, không trùng mới dùng. 92. Không được cố quấy rối người khác, dầu chỉ làm cho họ chốc lát không vui. 93. Nếu biết người có lỗi thì không được che giấu giúp. Giới thứ hai ở trước là che giấu tội nặng, giới này che giấu tội nhẹ. 94. Nếu biết sự việc tranh cãi đã sám hối đúng phép rồi, thì sau đó không được khơi dậy trở lại. 95. Nếu biết là giặc, thì không được cùng đi một đường, dầu chỉ bằng đến thôn xóm. 96. Nếu phát sinh kiến thức ác hại, nói rằng theo tôi biết giáo pháp Phật nói, thì hành dâm không phải là sự chướng đạo. Nói như vậy mà được can gián thì phải xả bỏ tức khắc. 97. Nếu biết đó là người không chịu xả bỏ kiến thức ác hại và sai lầm, chư tăng chưa tác pháp kiết ma giải tội cho, thì mình không được chứa chấp, ngủ chung. 98. Nếu biết đó là sa di ni có kiến thức ác hại, bị chư tăng trục xuất, thì mình không được chứa chấp, ngủ chung. 99. Nếu khi được can gián đúng phép thì không được nói rằng tôi nay không học giới này, tôi sẽ gạn hỏi vị trì luật nào có trí tuệ. 100. Khi nghe thuyết giới thì không được khinh chê giới pháp, nói rằng thuyết những giới đều dụng vặt ấy làm gì, chỉ làm cho người bực dọc, xấu hổ, thắc mắc mà thôi. 101. Khi nghe thuyết giới thì phải chuyên nhất tâm trí, thâu nhiếp thính giác mà nghe cho kỹ. 102. Nếu cùng tăng chúng cho người ta đồ vật rồi, sau đó không được nói rằng vị đó theo bạn thân nên lấy vật của chư tăng mà cho họ. 103. Nếu chư tăng xử việc chưa xong, thì khi đó mình không được không giữ dục mà đứng dậy đi ra. 104. Nếu giữ dục rồi, sau đó không được hối tiếc. 105. Không được lén nghe tranh cãi, rồi sau đó đem lời ấy nói với người khác. 106. Không được tức giận không vui mà đánh người khác. 107. Không được tức giận không vui mà lấy tay tát người khác. Tát là trương bàn tay ra mà đánh người. 108. Không được tức giận không vui, đem sự vô căn cứ mà phỉ báng người khác. Giới thứ năm ở trước là phỉ báng tội nặng, giới này phỉ báng tội nhẹ. 109. Nếu vua chưa ra khách, chưa cất bảo vật, thì không được vào quá ngưỡng cửa của cung vua. 110. Nếu là vàng ngọc hay đồ trang sức bằng vàng ngọc, thì không được cầm giữ hay bảo người cầm giữ. Trừ trong chùa và chỗ ngủ nhờ, sợ mất đi nên lấy cất, nhưng phải biết và nhớ mà trả cho người chủ. 111. Không được đi vào làng xóm không phải lúc mà không dặn lại ai cả. Nên dặn đại ni, không có đại ni thì dặn người phạn hạnh đồng hàng cho đến dặn sa di ni. 112. Nếu làm giường dây, giường cây thì chân chỉ cao bằng 8 ngón tay của Phật, không được quá hơn. Một ngón tay của Phật dài bằng 2 tấc. Chú thích 7. 113. Không được lấy bông đâu la độn nệm lót giường dây, giường cây hay độn ngọa cụ, tọa cụ. Bông đâu la là tên chung của hoa bạch dương, hoa dương liễu, hoa bồ đài. 114. Không được ăn hành tỏi. 115. Không được cạo lông ba chỗ, là chỗ đại tiểu tiện và dưới nách. 116. Nếu dùng nước tát tịnh thì nên giới hạn hai ngón tay, mỗi ngón một đốt, không được quá. Nếu ở trong có trùng có rác phải kéo ra thì không phạm. 117. Không được dùng những vật như hồ dao vân vân mà làm nam căn. 118. Không được cùng dỗ nhau, dùng tay hay chân hay nữ căn dỗ nhau đều phạm tội. 119. Nếu khi tỷ kheo không bệnh thì mình không được bưng nước, đứng trước mặt lấy quạt mà quạt. 120. Không được xin lúa hay lúa mạch sống. Cho đến đậu lớn, đậu nhỏ và mè đều không được phép xin. Trừ ra xin bà con quen biết hay người xuất gia, thì mình xin cho người, người xin cho mình, không xin mà được, đều không phạm. 121. Không được đại tiểu tiện hay hỉ nhổ trên cỏ tươi. Nếu có bệnh thì không phạm. 122. Nếu sáng sớm không ngó ngoài tường thì không được đổ bỏ đại tiện, tiểu tiện. Phải ngó ngoài tường không người mới đổ. Đổ những vật khác thì trước hết cũng phải dặn hắn, vỗ tay. 123. Không được đi xem, nghe, kỹ nhạc. 124. Không được đi vào làng xóm mà cùng với người nam đứng và nói chuyện ở chỗ khuất. Giới thứ nhất là cùng với người nam có ý dâm dục mà ở chỗ khuất đứng và nói chuyện. Giới này và hai giới tiếp theo là cùng đứng và nói với người nam không có ý dâm dục. 125. Không được cùng với người nam đi vào chỗ khuất và có vật ngăn che. 126. Không được vào trong làng trong hẻm, bảo bạn đi xa đi, rồi cùng người nam ở chỗ khuất đứng chung và kề tai mà nói. 127. Nếu vào ngồi trong nhà cư sĩ thì không được không nói với chủ nhân mà bỏ đi. 128. Nếu vào trong nhà cư sĩ thì không được không nói với chủ nhân mà ngồi liền trên giường. Trừ ra có chỗ thường ngồi, hoặc nhà thân thiết, hoặc trên đá, trên gỗ, trên đất cứng, trên thảm cỏ, hoặc bệnh thì không phạm. 129. Nếu vào nhà người, không nói với chủ nhân thì không được tự sắp liền chỗ mà ngồi, ngủ, nghỉ. 130. Không được cùng người nam vào trong nhà tối. 131. Không được không thẩm định lời nói mình tiếp nhận mà đã nói ngay với người khác. 132. Nếu có lý do hay sự việc nhỏ nhặt thì không được thề liền rằng đọa ác đạo, không sinh trong Phật Pháp. Ấy là không nên thề thốt. Nếu có việc khó chịu đến với mình, nên nói nếu tôi có việc như vậy thì lạy Phật, nếu cô có việc như vậy thì lạy Phật. 133. Không được tranh cãi với người khác vì không khéo nhớ sự việc tranh cãi, rồi đấm ngực khóc la. 134. Nếu không bệnh thì không được hai người nằm chung một giường. 135. Không được nằm chung một nệm cùng một chăn. Nếu mỗi người sắp riêng nhau, nếu trời lạnh mà chỉ có một chăn, thì được phép người nào cũng mặc áo lót mà nằm. 136. Không được vì quấy rối mà tụng kinh, hỏi nghĩa và chỉ dạy trước mặt người ta. 137. Nếu người sống chung bị bệnh thì không được không trông nom. Sống chung ở đây là chung cùng lợi dưỡng. 138. Nếu đầu an cư cho người ta đặt giường trong phòng mình thì sau đó không được tức giận mà đuổi người ta ra. Trừ người ta phạm giới hoặc đáng trục xuất thì không phạm. 139. Không được mùa xuân, mùa hạ, mùa đông, tất cả các mùa đều du hành dân gian. Trừ ra vì việc của Tam Bảo và vì săn sóc bệnh nhân thì được phép xuất giới 7 ngày mà đi. 7 ngày đủ rồi phải về ngay. 140. Nếu kiết hạ an cư rồi không được không đi. Vì thí chủ xin cúng dường an cư chỉ giới hạn đến hết an cư, nên phải ra đi, không được ở lại dầu chỉ một đêm. Nếu bị cản trở vì lý do bất khả kháng, nếu bệnh, nếu thí chủ xin cúng dường không giới hạn, nếu an cư ở chỗ không phải nhận lời mời, thì không đi cũng không phạm. 141. Không được ngoài khu vực có chỗ nghi là đáng sợ mà vẫn đi vào dân gian. Ngoài khu vực là chỗ xa thành ấp, nếu bị mời gọi, nếu đến trước rồi mới nghi có sự đáng sợ xảy ra thì không phạm. 142. Không được trong khu vực có chỗ nghi là đáng sợ mà vẫn đi vào dân gian. trong khu vực là bốn mặt quanh thành. 143. Không được thân thiết với cư sĩ và con cư sĩ, sống chung rồi làm hạnh bất tùy thuận, can cũng không bỏ. Thân thiết là luôn luôn nói cười với nhau, bỡn cợt với nhau. 144. Không được đi coi hoàng cung với điện đường sơn vẽ, vườn rừng hồ tắm. 145. Không được khỏa thân tắm trong nước sông, nước suối, nước hồ. 146. Nếu làm khăn tắm thì phải dài bằng 6 gang tay của Phật, rộng bằng 2 gang rưỡi, không được quá hơn. Khăn tắm là cái khăn che mình mà tắm rửa. Một gang của Phật tương đương 3 gang của người thường. Và theo thước nhà Chu thì có một thước 8 tấc. 147. Không được may y quá 5 ngày. Nếu không có kéo, kim, chỉ hay vải không đủ, cho đến có việc tai nạn thì không phạm. 148. Không được quá 5 ngày không coi sóc y. Những vật cần dùng khác cũng phải 5 ngày coi sóc một lần, đừng để mất, sâu ăn, màu hỏng. Nếu chỗ cất chắc chắn, nếu người được gửi coi giúp thì không phạm. 149. Không được ngăn cản cúng y cho chư tăng. Là thí chủ muốn cúng y cho chư tăng mà mình khuyên cúng thức ăn, đừng cúng y, cũng không được cản trở những người khác cúng những vật khác. 150. Nếu không hỏi người chủ thì không được tự tiện mang y của họ, trừ người thân thiết. 151. Không được cầm y sa môn mà cho ngoại đạo hay cư sĩ. Cư sĩ là người tại gia, trừ ra cho cha mẹ, cho để người ta trả nợ. Nếu ai đến xin một miếng ca sa để trừ khử tai nạn thì nên bảo tịnh nhân đưa cho. 152. Nếu chư tăng chia y đúng phép thì không được ngăn cản vì sợ đệ tử không được phần. Thức Swamana không có phép nuôi đệ tử nhưng cũng không được vì bản thân mà ngăn cản. 153. Không được có ý thức muốn hưởng lâu năm sự nên làm cho chư tăng hiện không xả y công đức, để sau sẽ xả. Tăng ni hai chúng an cư xong rồi, ngày 16 tháng 7 cùng lãnh thọ y công đức. Lãnh thọ y này rồi, trong 5 tháng được hưởng 5 sự lợi ích. Một là được cất giữ trường y, hai là được ngủ rời y, ba là được ăn riêng chúng, bốn là được ăn triển chuyển, năm là được ăn bữa ăn trước và bữa ăn sau, và đi vào làng xóm mà không cần dặn ai. Thức Swamana tuy không có y công đức, nhưng vì an cư theo đại ni nên cũng nên có 5 sự lợi ích. Y công đức lãnh thọ từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 12, chư tăng kiết ma mà xả. 154. Không được có ý thức muốn hưởng lâu năm sự nên ngăn cản tỷ kheo ni tăng xả y công đức. 155. Nếu có ni khác nói với rằng xin diệt trừ sự tranh cãi ấy cho tôi thì thực thi phương tiện liền mà diệt trừ. Nếu bệnh, nếu nói họ không nghe, nếu họ phá giới, vân vân thì không phạm. 156. Không được tự tay đưa thức ăn cho cư sĩ và ngoại đạo ăn. Nên nhờ người đưa mà cho, hoặc để trên chỗ để nào đó mà cho. 157. Không được làm người sai sử cho cư sĩ, là lo liệu việc nhà của cư sĩ, hoặc xây giả, nấu ăn, sắp chỗ ngồi, lấy nước, quét đất, vân vân. Nếu làm cho cha mẹ, cho nữ tín đồ tín tâm chân thành mà bị bệnh, cho người bị trói giam thì không phạm. 158. Không được tự tay xe chỉ, đánh sợi. Nếu tự tháo rã chỉ sợi, nối tiếp chỉ sợi thì không phạm. 159. Nếu vào nhà cư sĩ thì không được ngồi hay nằm trên giường lớn, giường nhỏ của họ. 160. Nếu đến nhà cư sĩ ngủ lại thì sáng ngày phải cáo từ chủ nhân mới đi, hoặc dặn cho người quen thân thiết, hoặc có giặc, có rắn độc, có thú dữ thì ra đi không phạm. 161. Không được tụng tập chú thuật của thế tục hoặc chỉ dạy cho người tụng tập. 162. Nếu biết là người như vậy thì không được đổ cho xuất gia. Người như vậy là dâm nữ. Nếu người ấy có tính tâm lớn lao, chán bỏ nghề ác, thì nên đem đến chỗ cách 5-6 do tuần, giấu kỹ cho họ, phó thác cho đại ni giáo thọ. Thức Swamana tuy không có cái phép nuôi đệ tử, nhưng phải học trước việc này. 163. Không được không có 2 năm theo hòa thượng ni. Lãnh thọ đại giới rồi cũng cần phải có 2 năm theo thầy. Nếu thầy phá giới thì bỏ đi, không phạm. 164. Nếu tỷ kheo ni tăng kiết hạ an cư rồi, không được không đến giữa tỷ kheo tăng nói ba sự thấy, nghe, nghi để cầu tự tứ. Phải học trước giới này. Tứ phần luật nói Thức Swamana cũng theo ni chúng đến chỗ đại tăng mà xin tự tứ. 165. Không được ở chỗ không có tỷ kheo mà kiết hạ an cư. Vì sẽ không có giáo thọ, và nếu có gì hoài nghi thì không thể hỏi ai. 166. Nếu biết tăng già lam có tỷ kheo thì phải thưa rồi mới vào. Phạn tự tăng già lam, hoa dịch là chúng viên, có nghĩa là chỗ chư tăng cư trú, phải thưa trước mà vào. 167. Không được mắng tỷ kheo. 168. Không được ưa tranh cãi vì không khéo nhớ sự việc tranh cãi, sau đó giận dữ không vui, mắng cả ni chúng. 169. Nếu thân thể sinh ung nhọt và các thứ ghẻ mà không bạch trong chúng, không nói với ai, thì không được nhờ người nam mổ hay băng. Muốn nhờ người nam chữa trị cho thì phải đánh kiền chùy, tập hợp ni chúng, đến trước bệnh nhân, lấy áo bao mình, chỉ để cái chỗ cần chữa, rồi mới nhờ chữa trị. 170. Nếu trước nhận lời thỉnh mời, ăn đủ rồi, thì sau đó không được ăn thức ăn chính. Thức ăn chính là cơm, miến, cơm chiên, vân vân. Nếu nhận lời mời không phải ăn chính, nếu lời mời không phải ăn đủ, nếu trước không được thỉnh mời, thì toàn không phạm. 171. Không được đối với thầy mình mà sinh tâm ganh ghét. Chú thích 8. Là nhà thí chủ quen biết, đem đồ cúng cho người khác, lòng mình không vui, sinh ra ganh ghét. 172. Không được dùng hương liệu mà xoa xát thân thể. 173. Không được lấy cặn dầu mè xoa xát thân thể. Mè ở đây là chi ma. 174. Không được bảo người khác xoa xát thân thể. Không được bảo Thức Swamana ni, Sajini và phụ nữ tại gia xoa xát thân thể, càng không được nhờ tỷ kheo ni làm việc xoa xát ấy. 175. Không được mặc quần lót độn giày. Quần lót là quần đùi, độn là lấy bông mà độn. Chú thích 9. 176. Không được cất chứa đồ trang điểm thân thể phụ nữ. Là xuyến đeo tay, đeo chân, nhẫn đeo ngón tay, chuỗi ngọc đeo cổ, vân vân. 177. Không được đi mà mang dép da và cầm dù. Dép da là giày da thú, dù là dù tán. Nếu trời mưa thì được phép ở trong chùa mà cầm dù, cũng được phép ở trong chùa mà mang dép. 178. Không bệnh thì không được đi xe. Xe là xe voi, xe ngựa, xe người kéo đẩy. Nếu già, nếu bệnh thì được phép ngồi xe kéo, xe người nữ điều khiển. Nếu có nạn mới được phép ngồi bất cứ xe gì. 179. Nếu không mặc tăng kỳ chi thì không được vào làng xóm. Tăng kỳ chi là áo cánh che nách, không mặc áo này thì bày ngực, nhũ bộ và eo. Nếu không có, nếu bị mất, nếu sắp may thì không phạm. 180. Không được sắp tối mà đến nhà cư sĩ. Nếu vì việc của Tam Bảo, nếu vì việc trông nom bệnh nhân, nếu thí chủ mời gọi thì được đi. 181. Không được sắp tối mở cửa chùa ra đi mà không dặn ni khác. 182. Nếu không việc thì phải tiền an cư, có việc thì phải hậu an cư, không được không an cư. Ngày 16 tháng 4 là ngày tiền an cư. Ngày 16 tháng 5 là ngày hậu an cư. Nếu có việc tam bảo, nếu trông nom bệnh nhân, không kịp tiền an cư thì được phép hậu an cư. Tiền an cư cấm túc đến ngày 15 tháng 7 giải chế. Hậu an cư cấm túc đến ngày 15 tháng 8 giải chế. 183. Không được học tập thuật số thế tục để tự mưu sinh. 184. Không được đem thuật số thế tục chỉ dạy cho cư sĩ. Là không chỉ dạy cho cư sĩ đừng hướng về miếu thờ thần Thái Dương và thần Thái Âm mà đại tiểu tiện, đừng hướng về miếu thờ thần Thái Dương và thần Thái Âm mà đổ phân rác hay đổ mọi thứ nước dơ. Đừng hướng về miếu thờ thần Thái Dương và thần Thái Âm mà duỗi chân. Lại nói, ngày nay có sao ấy là ngày tốt, nên trồng trĩa, làm nhà, nuôi tôi tớ, cạo tóc trẻ con, cất của, đi xa, vân vân. 185. Nếu bị trục xuất thì không được không đi. Nên phục tùng, hạ ý sám hối, cầu giải tỏa sự trục xuất. 186. Nếu muốn hỏi nghĩa lý kinh pháp nơi vị tỷ kheo, thì trước hết phải cầu xin cho phép rồi sau đó mới hỏi. Nếu trước thường cho hỏi, nếu hai vị hòa thượng và giáo thọ là quen thân thì không cầu cũng không phạm. 187. Nếu biết người ở trước, mình đến sau, người đến sau, mình ở trước, thì không được muốn quấy rối người ta ở trước mặt họ mà kinh hành, đứng, ngồi và nằm. 188. Nếu biết là chùa có tỷ kheo thì không được xây tháp nơi chùa ấy. Là xây tháp ni, nếu tháp cũ hỏng, nếu tháp xây trước, chùa cất sau thì không phạm. 189. Nếu thấy vị tỷ kheo mới thọ cụ túc giới thì phải đứng dậy, đón rước, cung kính, lễ bái, hỏi han, mời ngồi. Nếu đang ăn mà chỉ ngồi một lần, nếu có bệnh thì nên nói: Đại đức, con xin sám hối, con có lý do như vậy, không thể đứng dậy, đón rước. 190. Không được gì làm dáng cho đẹp, nên đi mà lắc mình rảo bước. Nếu có bệnh như vậy, nếu tránh gậy, tránh voi dữ, cho đến tránh chông gai, nếu lội nước, lội bùn, nếu ngoái mình coi y áo có tề chỉnh hay không, thì không phạm. Chú thích 10. 191. Không được dùng đồ trang sức của phụ nữ, dùng hương liệu xoa mình. 192. Không được nhờ nữ nhân ngoại đạo xoa xát hương liệu vào mình. 193. Không được không bệnh mà kiếm để ăn 8 thứ: sữa tô, dầu, mật ong, đường phèn, sữa, sữa lạc, cá, thịt. Chú thích 11. Trên đây là 193 điều thuộc về giới pháp. Dưới đây là 99 điều thuộc về oai nghi. 194. Nên mặc quần cho tề chỉnh. 195. Nên mặc y cho tề chỉnh. 196. Không được dắt trái y đi vào nhà cư sĩ. 197. Không được dắt trái y ngồi nhà cư sĩ. 198. Không được quấn y nơi cổ vào nhà cư sĩ. 199. Không được quấn y nơi cổ ngồi nhà cư sĩ. 200. Không được trùm đầu vào nhà cư sĩ. 201. Không được trùm đầu ngồi nhà cư sĩ. 202. Không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ. 203. Không được vừa đi vừa nhảy vào ngồi nhà cư sĩ. 204. Không được ngồi xoạc đùi trong nhà cư sĩ. Chú thích 12. 205. Không được chống nạnh đi vào nhà cư sĩ. 206. Không được chống nạnh ngồi nhà cư sĩ. 207. Không được lắc mình đi vào nhà cư sĩ. 208. Không được lắc mình ngồi nhà cư sĩ. 209. không được vung tay đi vào nhà cư sĩ. 210. Không được vung tay ngồi nhà cư sĩ. 211. Khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ. 212. Khéo che mình kín đáo ngồi nhà cư sĩ. 213. Không được nhìn bên này liếc bên kia đi vào nhà cư sĩ. 214. Không được nhìn bên này liếc bên kia ngồi nhà cư sĩ. 215. Yên lặng vào nhà cư sĩ. 216. Yên lặng ngồi nhà cư sĩ. 217. Không được giỡn cười đi vào nhà cư sĩ. 218. Không được giỡn cười ngồi nhà cư sĩ. 219. Chú ý khi ăn. Chú thích 13. 220. Lấy cơm chỉ ngang miệng bát mà ăn. 221. Cả đồ ăn nữa cũng chỉ lấy ngang miệng bát mà ăn. Chú thích 14. 222. Đồ ăn và cơm phải lấy tương đương với nhau. 223. Tuần tự mà ăn. Chú thích 15. 224. Không được moi xóc giữa bát mà ăn. 225. Không bệnh thì không được tự hỏi cơm và đồ ăn cho mình. 226. Không được lấy cơm đậy đồ ăn lại để mong có đồ ăn nữa. 227. Không được liếc xem trong bát của người ngồi bên cạnh. 228. Phải để ý nơi bát mà ăn. 229. Không được dồn cơm lớn miệng mà ăn. 230. Không được hả lớn miệng để chờ cơm mà ăn. 231. Không được ngậm cơm mà nói chuyện. Ngậm những thức ăn khác cũng không được nói chuyện. 232. Không được nắm cơm ngoài xa ném vào miệng. 233. Không được ăn mà còn sót lại. Chú thích 16. 234. Không được bung má mà ăn. 235. Không được nhai ra tiếng mà ăn. Chú thích 17. 236. Không được hớp cơm mà ăn. 237. Không được le lưỡi liếm mà ăn. 238. Không được rẫy tay mà ăn. Là cất tay mà rẫy. Nếu trong đồ ăn có sâu, cỏ, vân vân thì rẫy bỏ, không phạm. 239. Không được lượm cơm rơi mà ăn. 240. Không được tay dơ cầm đồ đựng thức ăn. Chú thích 18. 241. Không được đổ nước rửa bát trong nhà cư sĩ. Phải đem ra ngoài mà đổ. 242. Không được đại tiện, tiểu tiện, hỉ nhổ vào nước sạch, trừ lúc có bệnh. 243. Không đứng mà đại tiện, tiểu tiện, trừ lúc có bệnh. 244. Không được thuyết pháp cho người vắt áo lên vai, không cung kính, trừ lúc họ có bệnh. 245. Không được thuyết pháp cho người quấn áo nơi cổ, trừ lúc họ có bệnh. 246. Không được thuyết pháp cho người che đầu, trừ lúc họ có bệnh. 247. Không được thuyết pháp cho người trùm đầu, trừ lúc họ có bệnh. 248. Không được thuyết pháp cho người chống nạnh, trừ lúc họ có bệnh. 249. Không được thuyết pháp cho người mang dép da, trừ lúc họ có bệnh. 250. Không được thuyết pháp cho người mang guốc gỗ, trừ lúc họ có bệnh. 251. Không được thuyết pháp cho người cưỡi ngựa, trừ lúc họ có bệnh. 252. Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ ra để coi giữ. 253. Không được cất giấu của cải trong tháp Phật, trừ ra để cho chắc chắn. 254. không được mang dép da vào trong tháp Phật. 255. Không được cầm dép da vào trong tháp Phật. 256. Không được mang dép da đi nhiễu quanh tháp Phật. 257. Không được mang giày ủng vào trong tháp Phật. Giày ủng, phạn tự là phú la, là giày ống, giày ủng, Phật cho dùng ở những xứ tuyết lạnh. 258. Không được cầm giày ủng vào trong tháp Phật. 259. Không được ngồi ăn nơi tháp Phật mà xả rác và thức ăn làm dơ đất. 260. Không được khiêng thây chết đi qua tháp Phật. 261. Không được chôn thây chết nơi tháp Phật. 262. Không được đốt thây chết nơi tháp Phật. 263. Không được hướng về tháp Phật mà đốt thây chết. 264. Không được đốt thây chết bốn phía tháp Phật để hơi hôi bay vào. 265. Không được mang áo và giường người chết đi qua tháp Phật, trừ ra đã giặt, nhuộm và xông hương. 266. Không được đại tiện, tiểu tiện nơi tháp Phật. 267. Không được hướng về tháp Phật mà đại tiện, tiểu tiện. 268. Không được đại tiện, tiểu tiện bốn phía tháp Phật để hơi thối bay vào. 269. Không được mang ảnh tượng của Phật đến chỗ đại tiện, tiểu tiện. 270. Không được ở nơi tháp Phật mà xỉa răng. 271. Không được hướng về tháp Phật mà xỉa răng. 272. Không được bốn phía tháp Phật mà xỉa răng. 273. Không được nơi tháp Phật mà hỉ mũi, khạc nhổ. 274. Không được hướng về tháp Phật mà hỉ mũi, khạc nhổ. 275. Không được bốn phía tháp Phật mà hỉ mũi, khạc nhổ. 276. Không được ngồi duỗi chân trước tháp Phật. 277. Không được để tượng Phật ở phòng dưới, còn mình ở phòng trên. 278. Người ngồi mà mình đứng thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 279. Người nằm mà mình ngồi thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 280. Người ngồi ghế mà mình ngồi chỗ không phải ghế thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 281. Người ngồi chỗ cao mà mình ngồi chỗ thấp thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 282. Người đi trước mà mình đi sau thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 283. Người ở chỗ kinh hành cao mà mình ở chỗ kinh hành thấp thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 284. Người đi giữa đường mà mình đi lề đường thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 285. Không được dắt tay nhau mà đi đường. 286. Không được trèo cây cao quá đầu người, trừ lý do tai nạn. 287. Không được đựng bát vào đẩy, sâu vào đầu tích trượng rồi vác trên vai mà đi. 288. Người cầm gậy không cung kính thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 289. Người cầm kiếm thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 290. Người cầm mâu thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 291. Người cầm dao thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 292. Người che dù thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. Tăng Kỳ Luật nói, thức Swamana ở dưới tất cả đại ni, ở trên tất cả Sajini. Đến ngày Bố Tát, Tử Tứ thì đến trước chư Tăng mà quỳ thẳng, chắp tay, thưa như vậy. Kính bạch chư Tăng Aleya, con pháp danh là Thanh Tịnh Xin chư Tăng ghi nhớ, nắm chắc như vậy cho con. Nói ba lần rồi đi ra. Aleya, tiếng Hoa dịch là thánh giả. Cách sám hối 292 hành pháp. Thức Swamana nếu trái với các hành pháp, trực phạm huấn dụ của Phật, thì phải sám hối tức khắc, đừng để hỏng mất sáu học pháp. Hãy đến trước Hòa Thượng Ni, Thân Giáo Sư Ni, trước A Xà Lê Ni, Quỷ Phạm Sư Ni, hoặc trước Tỷ Kheo Ni khác, dắt một giạc y, để trần vai phải, quỳ thẳng, chắp tay, tác bạch như vậy. Ngưỡng bạch Thân Giáo Sư, xin Ngài nhất tâm ức niệm cho con. Con là Thức Swamana, đã cố ý đem tâm ô nhiễm chịu cho người nam có tâm ô nhiễm nắm tay. 291 hành pháp khác, vi phạm pháp nào thì nói rõ pháp ấy. Con đã vi phạm hành pháp, nay con hướng về Thân Giáo Sư, phát lộ sám hối, không dám tái phạm. Nguyện xin Thân Giáo Sư ức niệm cho con. Nói ba lần như vậy. Vị Ni đáp, con hãy tự trách cứ tâm mình, hãy nhàm chán và tách rời tội lỗi. Thức Swamana thưa, dạ, con xin làm đúng như vậy. Nếu không phải Thân Giáo Sư và Quỷ Phạm Sư thì xưng đại tỷ. Ghi chú. Ghi chú 7, thước tất xưa. Ghi chú 8, chính văn là gia. Gia ở đây hiểu là nhà thí chủ. Chỗ khác giải thích phải đọc là cô, thái cô, nghĩa là bà thầy. Xét trường hợp có ra giới này thì hiểu là thầy có phần đúng hơn. Ghi chú 9, ở đây có một chữ nhìn không ra. Ghi chú 10, cước chú này là lấy dạng 63, trang 303 mà bổ túc. Ghi chú 11, cá và thịt là tiểu thừa tùy thí tùy thực, cho gì ăn nấy. Ghi chú 12, chính văn là tôn tọa. Các bản chú thích nói là cách ngồi, mà tiếng thông tục gọi là ngồi chỏ hỏ. Nhưng từ điển nói tôn là xoạc ra, tôn tọa là ngồi xoạc đùi ra. Ghi chú 13, để khỏi rơi đồ ăn xuống. Ghi chú 14, chính văn là canh, nhưng ở đây rõ ràng canh là các thức ăn. Ghi chú 15, ăn không tuần tự là ngay trong bát mà đã lấy ăn lung tung. Ghi chú 16, dịch theo chú thích ở chỗ khác là một nửa vào miệng, một nửa còn lại nơi tay. Ghi chú 17, dịch đủ là nhai cơm, nhưng đủ mà thiếu, bất cứ nhai gì cũng không được ra tiếng, không phải chỉ nhai cơm. Ghi chú 18, tỷ kheo giới và tỷ kheo ni giới nói nước uống.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube, youtube.com/diệupapam.